Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 3, thứ tư, lễ trò giữ chay và kiêng thịt. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, câu 1 đến câu 6, câu 16 đến 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay thứ tư lễ trò, chúng ta bắt đầu phụng vụ bước vào mùa chay thánh. Mùa chay thánh chuẩn bị tâm hồn cho chúng ta mừng đại lễ vượt qua, mừng đại lễ Chúa phục sinh. Đức Kitô đi vào cuộc vượt qua hồng phúc của người và phục sinh vinh hiển. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi theo chân Chúa lên Jerusalem, theo chân Chúa đi vào cuộc vượt qua hồng phúc, để chúng ta cũng được phục sinh vinh hiển. Để có thể theo Chúa lên Jerusalem, chúng ta cần phải chấp nhận mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời mình. Mầu nhiệm thập giá ấy thể hiện ngay trong cuộc sống, thể hiện ngay trong những chọn lựa, thể hiện trong việc chết đi mỗi ngày cho những đam mê và tội lỗi, cho tính hư và tật xấu, để con người của chúng ta được canh tân, hầu chúng ta khi đã chết đi cho tội lỗi được sống lại và sống sự sống mới, để xứng đáng cử hành lễ phục sinh trong niềm hân hoan khi Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết. Cử hành lễ trò hôm nay, Giáo hội nhắc nhở cho chúng ta những việc làm quen thuộc từ truyền thống xa xưa. Cũng có thể nói, truyền thống ấy bắt nguồn sâu xa từ những thói quen đạo đức trong dân Thánh Chúa, dân Israel. Hôm nay, ba việc làm được nhắc nhớ cho mỗi người: giữ chay, cầu nguyện và bác ái. Giữ chay để chúng ta làm chủ chính bản thân mình, bắt thân xác phục tùng lý trí phục tùng linh hồn, và linh hồn hoàn toàn phục tùng Thiên Chúa. Chay tịnh để chúng ta hãm dẹp những đam mê của thể xác, để chúng ta làm chủ những đòi hỏi vốn đầy những xáo trộn trong thân xác của chúng ta. Nhờ chay tỉnh, chúng ta làm chủ được bản thân, quy hướng cuộc đời của chúng ta về Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta đi vào cuộc vượt qua của Thiên Chúa như lời Ngài mời gọi. Chay tỉnh là việc làm cần thiết không phải chỉ trong thứ tư lễ cho này, mà là việc làm của cả mùa chay, mà là việc làm của cả hành trình đức tin Kitô hữu. Một khi chúng ta nuông chiều thân xác, một khi chúng ta đắm chìm trong lối sống hưởng thụ, tâm hồn của chúng ta sẽ không được niềm vui khi không được chan hòa trong sự gặp gỡ Thiên Chúa. Và việc cầu nguyện được nhắc nhớ cho chúng ta cách đặc biệt trong mùa chay thánh, để chúng ta làm mới lại mối tương quan của chúng ta với Đấng đã yêu mến chúng ta, với Đấng đã chấp nhận cái chết để cứu độ chúng ta. Cầu nguyện để nối lại mối tương quan với Chúa, để canh tân mối thâm tình của chúng ta với Chúa. Cầu nguyện như để diễn tả nỗi nhớ nhung Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nhờ cầu nguyện mà ta nhận ra ý Chúa. Nhờ cầu nguyện mà ta gắn kết với Chúa hơn. Nhờ cầu nguyện mà ta có thể phản chiếu vinh quang của Chúa trong cuộc đời mình, như ánh vinh quang của Chúa phản chiếu trên gương mặt của Mô-xê khi ông lên núi gặp gỡ Chúa. Cầu nguyện để cho tâm hồn của chúng ta được phồng lên nhờ niềm vui gặp gỡ Thiên Chúa trong đời. Và công việc thứ ba của mùa chay là sự bố thí hay chia sẻ cho người nghèo. Việc bố thí hay chia sẻ ấy có thể khỏa lấp mọi lỗi lầm của chúng ta. Việc chia sẻ giúp chúng ta đối xử tử tế với tha nhân, nhất là với những người kém may mắn hơn chúng ta. Việc chia sẻ diễn tả đức ái của Kitô giáo. Đời sống của chúng ta được lớn lên, được trưởng thành và đạt đến tầm mức dài rộng cao sâu trong Đức Kitô nhờ thực thi đức ái. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa, không thể đi vào cuộc vượt qua của người nếu chúng ta không yêu mến tha nhân. Chính vì vậy, cả ba việc làm của mùa chay đều cần thiết cho hành trình tâm linh của chúng ta: chay tỉnh, cầu nguyện và bố thí. Đó là những bậc thang đưa chúng ta tiến cao hơn trong việc kết hợp với Chúa, trong việc dấn thân phụng sự người, trong việc quyết tâm đi vào mầu nhiệm vượt qua của người, hầu chúng ta được ánh vinh quang của người chiếu tỏa khi chúng ta kết hợp với người trong mầu nhiệm chết và sống lại. Xin cho mùa chay thánh không trôi đi như bao mùa chay đã trôi qua đời sống của chúng ta. Xin cho ngày lễ cho hôm nay mời gọi và đánh dấu một hành trình của đời sống, để chúng ta được tăng trưởng trong đức tin, tăng trưởng trong lòng mến và tăng trưởng trong niềm hy vọng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã bắt đầu bước vào mùa chay thánh, mùa tập luyện để chiến đấu thiêng liêng, mùa để chúng con được mời gọi bước theo Chúa trên hành trình Canvario, để chúng con thông dự vào cuộc vượt qua hồng phúc của người, hầu đón nhận ánh quang huy hoàng của ngày Chúa trỗi dậy từ cõi chết. Xin giúp mỗi chúng con sống mùa chay thánh này cho trọn vẹn, để rồi chúng con được hân hoan sống đời sống mới trong Chúa. Amen.
Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con đây nhiều yêu ghét. Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là đấng